Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021, ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, các thánh anh hài từ đạo lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 2 từ câu 13 đến câu 18. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bây giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah đã nói: Ở Rama vẳng tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật lời Chúa hôm nay tiếp nối với trình thuật các nhà chiêm tinh từ phương Đông theo ánh sao tìm đến với hài nhi Giê-xu và được xếp trong phân đoạn Giáng sinh và thời thơ ấu của Đức Giê-xu. Và chính cuộc gặp gỡ này là nguyên nhân dẫn đến cuộc thảm sát của vua Herode với các con trẻ. Bây giờ, vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng, ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Khi đọc trình thuật này, nối kết với câu chuyện ông Mô-xê trong Cựu Ước, độc giả có thể nhận biết hài nhi Giê-xu chính là Mô-xê mới, vừa sinh ra đời đã là nạn nhân của một bạo chúa ngoại đạo. Nhưng Thiên Chúa đã quan phòng cho hài nhi thoát hiểm, để khi lớn lên, em sẽ thành nhà lãnh đạo của dân tộc. Không những thế, khi trích dẫn lời ngôn sứ Hô-xê, ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập, tác giả cũng muốn cho thấy hài nhi cũng là hiện thân của Israel sau thời cư ngụ trên đất Ai Cập Israel được Thiên Chúa dùng Môsê giải phóng và đưa về đất Canaan để trở thành một dân đông đảo. Như thế, chẳng bao lâu sau tiếng hát thiên thần trong đêm Giáng sinh là tiếng khóc than của những bà mẹ mất con trong cuộc tàn sát của Herodê ở Bethlehem. Herodê làm thế vì ông sợ hài nhi sẽ lấy đi ngai vàng của ông. Nhưng ông không biết rằng người đâu có đến để lật đổ ông mà là để chiến thắng ma quỷ. Và để thủ tiêu một đứa trẻ ông đang tìm, Herodê đã nhẫn tâm giết bao đứa trẻ khác. Tình thương của các người mẹ đang khóc than, nỗi đau của những người cha đã mất con, tiếng thét gào của các hài nhi cũng không làm cho ông chùn bước. Ông sát hại những tấm thân bé bỏng vì nỗi sợ hãi đã giết chết tâm hồn ông. Ông đang tâm tìm giết đấng ban sự sống chỉ vì muốn cho mình được sống lâu hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu như Herodê xưa thảm sát hài nhi vì sợ mất ngai báu, thì con người hôm nay đang tìm giết các trẻ thơ vì mọi lý do mà họ có thể nghĩ tới, bảo vệ tương lai, tự do, sức khỏe của thai phụ, hoặc lo sợ trẻ sinh ra sẽ tàn tật. Muôn vàn lý do, nhưng tụ chung cũng vì sự ích kỷ của con người. Họ ước muốn có con để thỏa mãn nhu cầu của mình, còn đứa trẻ hiện hữu không vì nó và cho nó, mà chỉ như một phương tiện để thỏa mãn nhu cầu của người cha, người mẹ. Khi sự hiện hữu của em bị xem như không cần thiết, thì dĩ nhiên người ta cũng vứt bỏ như đồ phế thải. Dĩ nhiên, khi con người chối bỏ và chà đạp phẩm giá của người khác, họ cũng chối bỏ chính mình. Bất cứ một hành động sát nhân nào cũng là một hành động tự hủy. Bất cứ một xúc phạm nào đến người khác cũng là một chối bỏ và hủy hoại chính mình. Khi xưa, Thánh Giuse và mẹ Maria đã bảo vệ hài nhi Giêsu an toàn. Hôm nay, ai sẽ bảo vệ các trẻ nhỏ khỏi bao tấn công của cái xấu? Ai sẽ làm gương sáng để các em còn hy vọng? Lạy Chúa, các trẻ thơ măng sữa đã phải chịu chết vì sự ích kỷ của Herodê. Xin giúp chúng con biết nhìn thấy tấm gương này mà vượt thắng sự ích kỷ của bản thân, để yêu Chúa yêu người nhiều hơn, để có những hành động xứng hợp với những người đã chọn đi theo Chúa là ánh sáng thật, ánh sáng đã đến chiếu soi trần gian này. Amen.
Tựa mặn cỏ một đêm đông, vặn tiếng ai đủ người. Mặc tuyết phủ, mặc sương rơi, lạnh tim cả đôi môi. Sao lời ru êm ai qua, sưởi ấm cõi lòng buốt giá. Sưởi ấm cả mùa đông nhân thế lạnh lùng. Thank you. thế giới là tất cả niềm vui đến Chúa ra đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican công bố sứ điệp hòa bình năm 2022 của Đức Thánh Cha. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 55 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng tới đây năm 2022 về đề tài Đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và lao động, những dụng cụ để xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Đó cũng là ba con đường Đức Thánh Cha đề nghị để xây dựng một nền hòa bình bền vững. Hiện diện trong bàn chủ tọa của họp báo lúc 11:30 cũng có nữ tu Alessandra Semilli, dòng con Đức Bà phù hộ, Tổng thư ký lâm thời của Bộ, và cha Fabio Basso, dòng Scalabrini, Phó Tổng thư ký, đặc trách phân bộ di dân và tị nạn. Trong lời dẫn nhập, Đức Thánh Cha nhắc đến những thách đố to lớn ngày nay đang phải đương đầu. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề nghị ba con đường để kiến tạo hòa bình lâu dài. Về con đường thứ nhất, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đứng trước quá nhiều vấn đề do đại dịch gây nên, có những người chạy trốn thực tại, rút lui vào thế giới riêng tư trong thái độ dửng dưng, ích kỷ, nhưng cũng có những người khác phản đối bạo lực. Nhưng giữa hai thái độ đó, có một chọn lựa khác luôn luôn có thể, đó là sự đối thoại giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những người trẻ cần kinh nghiệm về cuộc sống, sự khôn ngoan và tinh thần của người già, còn người già cần sự hỗ trợ, lòng quý mến, tinh thần sáng tạo và sự năng động của người trẻ. Những thách đố lớn về xã hội và những tiến trình bình định không thể bỏ qua sự đối thoại giữa những người già, những người bảo tồn ký ức và tiếp tục lịch sử với những người trẻ. Cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay cho thấy, trong cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa các thế hệ, có động lực của một chính sách lành mạnh, không chỉ hài lòng với việc thực hiện chính sách hiện tại qua những vá víu và những giải pháp mau lẹ, nhưng có một hình thức trồi vượt về tình thương đối với tha nhân trong sự tìm kiếm những dự án chung và bền vững. Sang đến con đường thứ hai là giáo dục và huấn luyện, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong những năm gần đây, trên bình diện thế giới, ngân sách dành cho huấn luyện và giáo dục bị giảm bớt, bị coi như những chi phí hơn là tiền đầu tư. Nhưng chính giáo dục và huấn luyện là những động cơ chính yếu của sự phát triển nhân bản toàn diện. Chúng làm cho con người tự do và trách nhiệm hơn, và chúng là điều không thể thiếu được để bảo vệ và thăng tiến công lý và hòa bình. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới, thay vì gia tăng những chi phí quân sự, đưa chúng vượt quá mức độ thời chiến tranh lạnh, thì dùng các ngân khoản đó cho việc giáo dục. Cần lật ngược tương quan hiện nay giữa công quỹ dành cho giáo dục và những ngân khoản dành cho việc vũ trang. Đằng khác, sự tiếp tục theo đuổi một tiến trình dài trừ võ trang thực sự chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc phát triển các dân nước, dành những nguồn tài chánh để sử dụng một cách thích hợp hơn cho sức khỏe, trường học, cơ cấu hạ tầng, chăm sóc lãnh thổ. Về con đường thứ ba, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, công ăn việc làm là một nhân tố không thể thiếu được để xây dựng và bảo tồn hòa bình. Việc làm là nơi chúng ta học cách đóng góp vào việc xây dựng một thế giới, trong đó con người có thể sinh sống được, một thế giới đẹp đẽ. Đại dịch COVID-19 đã làm cho tình trạng công ăn việc làm trên thế giới, vốn đang phải đương đầu với nhiều thách đố, này lại trở nên trầm trọng hơn. Hàng triệu hoạt động kinh tế và sản xuất bị phá sản, các công nhân bấp bênh ngày càng dễ bị tổn thương hơn. Việc học hành trực tuyến, trong nhiều trường hợp, đã làm suy thoái việc học hỏi và các tiến trình giáo dục. Hơn nữa, những người trẻ đối diện với thị trường nghề nghiệp và những người lớn bị thất nghiệp ngày nay phải đương đầu với những viễn tượng bi thảm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lao động là nền tảng, trong đó xây dựng công lý và tình liên đới của mỗi cộng đoàn. Vì thế không được tìm cách ngày càng thay thế lao công của con người bằng sự tiến bộ kỹ thuật. Làm như thế, nhân loại tự gây hại cho chính mình. Lao động là một sự cần thiết, là thành phần của ý nghĩa cuộc sống trên trái đất này, là con đường trưởng thành, phát triển nhân bản và hoàn thiện bản thân. Đức Thánh Cha cũng cổ vũ rằng, điều cấp thiết hơn bao giờ hết là thăng tiến trên toàn thế giới những điều kiện làm việc xứng đáng, hướng tới công ích và bảo tồn thiên nhiên. Tin giáo phận Nha Trang. Đưa Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo chúc mừng Giáng sinh giáo phận Nha Trang. Hôm 24 tháng 12 vừa qua, Đưa Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã gửi một video chúc mừng Giáng sinh đến Đức Cha Giuse Võ Đức Minh và giáo phận Nha Trang. Đưa Hồng Y nói, chào Đức Cha Giuse, từ Collegio Filipino Roma, Học viện Philippines, xin kính chào Đức Cha. Xin cảm ơn lời chúc mừng Giáng sinh của Đức Cha đã gửi đến chúng tôi qua cha Anton Nguyễn Chi Bảo Quốc của giáo phận Nha Trang đang học tại Roma và ở tại Collegio Filipino. Tôi cũng xin gửi lời chúc Giáng sinh đầy phúc lành của Chúa và cầu nguyện cho Đức Cha cùng với giáo phận. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Đức Cha và giáo phận. Tin Moscow Liên bang Nga, chuẩn bị cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Đức Thánh Cha và Đức Giáo chủ chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ và Thượng phụ chính thống Moscow, cho biết việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirill của chính thống Nga đang được tiến hành. Hôm thứ Tư, ngày 22 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và trao đổi một tiếng đồng hồ tại Vatican về nhiều vấn đề có liên hệ giữa Công giáo và chính thống Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Via Novosti ở Nga, Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết về cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ Công giáo và chính thống Nga. Chúng tôi nghĩ tốt hơn nên làm sao để cuộc gặp gỡ diễn ra sau lễ phục sinh năm tới, nhưng hai bên còn phải thỏa thuận với nhau về ngày giờ chính xác. Đức Thánh Cha đã tuyên bố với giới báo chí cùng đi với Ngài trong chuyến bay hôm 6 tháng 12 vừa qua, rằng Ngài sẽ đi Moscow để gặp Đức Thượng phụ Kirill. Nhưng trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết, hiện nay chúng tôi đang cứu xét cuộc gặp gỡ giữa hai vị sẽ diễn ra tại một nước thứ ba thay vì tại Nga và Ý. Trả lời câu hỏi, đầu sẽ là những đề tài của cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Hilarion nói rằng, vấn đề chính có thể được bàn tới là làm thế nào các tín hữu Kitô có thể sống còn trong một thế giới ngày càng gây hấn chống các tín hữu Kitô tại nhiều miền, không những tại Trung Đông, nơi mà trong những năm gần đây, các Kitô hữu ở một vài nước bị trục xuất hàng loạt ra khỏi nơi họ sinh sống. Và không những tại vài nước Phi Châu, các tín hữu Kitô bị kỳ thị và bắt hại, nhưng cả tại Âu Châu, nơi ngày càng xảy ra những vụ tấn công các thánh đường, xúc phạm đến các nơi thánh. Ngoài ra, các đề tài như hòa bình, giảm bớt căng thẳng giữa Nga và Tây Phương, bảo vệ các giá trị Kitô truyền thống ở Âu Châu và trên thế giới, xu hướng tại nhiều nơi phủ nhận sự khác biệt giữa hai giới nam nữ và hôn nhân, các kỹ thuật mới về sinh học, sử dụng trí thông minh nhân tạo, đại dịch cũng sẽ được đề cập tới. Tin Juba, Nam Sudan, Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Nam Sudan. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallacher đã đến thủ đô Juba của Nam Sudan bên Phi Châu, và người ta hy vọng Đức Thánh Cha có thể viếng thăm nước này trong năm tới. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, cũng như các cộng tác viên của Đức Tổng giám mục Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo tại Nam Sudan. Và trong cuộc nói chuyện với Đức Tổng giám mục, Tổng thống Slovakia tái khẳng định sự dấn thân kiến tạo hòa bình và sẵn sàng đón tiếp Đức Thánh Cha, người đã nhiều lần bày tỏ ý muốn viếng thăm Nam Sudan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nói rằng, có lẽ sẽ không bao giờ có một thời điểm hoàn toàn thích hợp, nhưng có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Nam Sudan vào năm tới. Có một sự hỗ trợ lớn dành cho các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, chúng ta phải tiếp tục trong toàn thể tiến trình phân định. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng tại Nam Sudan đã được dự trù từ nhiều tháng nay, phối hợp với Tòa giáo chủ của Đức Tổng giám mục Justin Welby của Canterbury. Ngay từ năm 2017, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý muốn thực hiện một sứ vụ đại kết tại Nam Sudan khi gặp cộng đoàn Công giáo tại nhà thờ các thánh ở Roma. Hồi đó Ngài tiết lộ rằng, các cộng sự viên của tôi đang nghiên cứu xem có thể thực hiện một cuộc viếng thăm tại Nam Sudan hay không. Tại sao? Thưa vì các giám mục Anh giáo, Tin lành trưởng lão và Công giáo Nam Sudan đến nói với tôi, xin Đức Giáo Hoàng vui lòng đến Nam Sudan, dù chỉ một ngày thôi, nhưng xin đừng đến một mình, nhưng với Đức Tổng giám mục Justin Welby. Chúng tôi đang suy nghĩ, tình hình tại Nam Sudan rất xấu và họ muốn hòa bình, cùng nhau chúng ta làm việc cho hòa bình. Ngay từ hồi tháng 10 năm 2017, cuộc viếng thăm có vẻ thực hiện được, nhưng rồi bối cảnh chính trị trở nên trầm trọng hơn với các cuộc xung đột và đụng độ tại nhiều miền ở Nam Sudan, tạo nên sự chấm dứt đình chiến và một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, ngăn cản sáng kiến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cho biết, chúng tôi đến Nam Sudan này với mục đích lắng nghe dân chúng, nghe các vị lãnh đạo chính trị cũng như giáo hội tại đây để xem tình hình thế nào và đâu là những đóng góp mà Tòa Thánh có thể làm, đặc biệt là Đức Thánh Cha Francisco và Đức Tổng giám mục Canterbury trong việc đẩy mạnh tiến trình hòa bình. Tin Roma, Đức Tổng giám mục Gansway phê bình con đường công nghị của Công giáo Đức. Đức Tổng giám mục George Gansway, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, phê bình con đường công nghị của Công giáo Đức đang tiến hành từ 2 năm nay với mục đích cải tổ sâu rộng giáo hội tại nước này sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Con đường này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng nhằm cải tổ giáo hội trong 4 lĩnh vực thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Vatican số ra tháng 12 này, Đức Tổng giám mục Gansway cho biết, Đức Cha von der Honza, giám mục giáo phận Rehenburg, có lý khi nói về con đường công nghị tại Đức là một sự lạm dụng những vụ lạm dụng. Tiến trình này muốn tạo nên cải tổ trong nội bộ giáo hội, đưa giáo hội công giáo tại Đức ra khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn giáo hội hoàn vũ. Nếu không có sự thức tỉnh trước, thì dân chúng sẽ bị thất vọng lớn. Hoặc các giám mục Đức phải chấm dứt sớm những đòi hỏi không thực tế, hoặc Roma phải chấm dứt. Về điều này chẳng có lợi cho giáo hội tại Đức, cũng như cho giáo hội hoàn vũ. Đức Tổng giám mục Gansway cũng tự hỏi, con đường công nghị của Công giáo Đức có mang lại điều gì cho đức tin của nhiều tín hữu đơn sơ hay không? Cho đến nay, người ta ít nghe nói về những điều tích cực liên quan đến sự đào sâu và căn tân đức tin từ phía giáo hội cơ chế với những hiệp hội công giáo tại nước này. Thay vào đó, trong các diễn đàn của con đường công nghị, có nhiều người tích cực hoạt động chính trị. Họ xuất thân từ giáo hội công giáo, nhưng nói chung, họ có một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn về các vấn đề thần học chủ yếu của giáo hội, theo huấn quyền của hội thánh, và nhiều lần họ lên tiếng trong dư luận. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Herodê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Herodê rất bối rối, và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu vua rằng: "Tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một vị thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta." Bấy giờ Herodê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người." Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộc báo đừng trở lại với Herodê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng của ngày lễ Hiển Linh hôm nay được viết theo thể văn đặc biệt. Tác giả sách tin mừng theo Thánh Matthew không cố ý viết một bài tường thuật hoàn toàn theo lịch sử, nhưng muốn dùng sự kiện ấy để diễn tả quan điểm thần học của mình. Tác giả đã sử dụng văn thể Midrash để trả lời cho câu hỏi: tại sao nhiều người Do Thái không đón nhận đấng cứu thế, đang khi lương dân lại đón nhận? Sự kiện Đức Giêsu được lương dân tin thờ cũng gợi cho chúng ta nhớ đến các lời ngôn sứ đã nói trong Cựu Ước. Bài tin mừng nhắc đến vua Herodê cả trị vì xứ Giuđa trong thời gian từ năm 37 đến năm thứ tư trước Công nguyên. Các sử gia cho biết, vào những năm cuối đời, Herodê ra tay tàn sát bất cứ ai mà ông nghi ngờ, cho rằng có ý muốn lật đổ ông, kể cả những người thân trong gia đình. Đó là lý do tác giả sách tin mừng cho biết câu chuyện ông tàn sát các hài nhi vô tội ở Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống, sau khi nghĩ rằng đã bị các vị đạo sĩ phản bội, lừa dối. Các đạo sĩ ở đây có thể là những nhà chiêm tinh ngoại giáo, nhưng chia sẻ một số niềm tin của Do Thái giáo, trong đó có niềm tin vào đấng Messiah. Khi đặt vấn đề, vua người Do Thái mới sinh ở đâu, tác giả muốn nhấn mạnh đến vương quyền của Đức Giêsu, đồng thời cũng có một nét mỉa mai là lương dân đã nhận biết điều này, và chính họ lại là người nói cho dân Do Thái biết. Hình ảnh một ngôi sao lạ xuất hiện là chi tiết đắt giá trong bài tin mừng hôm nay. Theo cựu ước, một ngôi sao sẽ xuất hiện từ nhà Gia-cóp, một vương quyền sẽ trỗi dậy từ nhà Israel. Đây là điều khiến người ta tin rằng sự xuất hiện ngôi sao lạ chính là dấu chỉ về đấng Messiah. Bên cạnh đó, hành động của các vị đạo sĩ khi dâng vàng, nhũ hương và mộc dược cũng khẳng định vương quyền và thần tính của Đức Giê-xu. Đây là các lễ vật thường chỉ được dâng cho các bậc đế vương và thần linh. Những kẻ đứng ra đã nhận diện đấng Messiah thì lại không biết người vì sự cứng lòng và kiêu căng của họ. Trong khi dân ngoại lại chuyên chăm tìm hiểu, đã nhận ra và tôn thờ người. Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho dân Israel nhưng còn cho mọi dân tộc, vì Ngài muốn cứu độ không trừ một ai. Thiên Chúa muốn dùng sự xuất hiện của một vì sao lạ để báo hiệu đấng cứu thế chào đời. Ngài chấp nhận thứ ngôn ngữ khiếm khuyết của vũ trụ vạn vật để tỏ mình ra và mời gọi họ lên đường gặp đấng cứu độ. Hôm nay, Thiên Chúa vẫn ngỏ lời với chúng ta, với những ai chưa nhận biết Ngài, bằng muôn vàn dấu chỉ khác nhau, điều mà Thánh Tô-ma gọi là ngũ đạo, tức là năm con đường tự nhiên để nhận biết Thiên Chúa. Lễ Hiển Linh là ngày lễ hướng về dân ngoại mà các nhà chiêm tinh vùng Babylon là đại diện. Thiên Chúa tỏ mình ra cho những người chưa có cơ hội được nhận biết Ngài. Ngài soi sáng và dùng quyền năng vô hình của mình để dẫn dắt họ đến với đấng cứu thế mới hạ sinh. Tuy nhiên, tác giả đã khéo léo trình bày các vị đạo sĩ đến Jerusalem trước khi đến Bethlehem. Họ gặp phải các kinh sư và thượng tế để hỏi cho biết về đấng cứu thế mới sinh ra. Bởi vì lời của Thiên Chúa đã hứa, ơn cứu độ phải được trao cho hết mọi người, nhưng qua trung gian người Do Thái. Lễ Giáng sinh cũng là ngày lễ của ánh sáng. Ngôi sao hiển linh luôn được trưng bày trước bất cứ một hang đá nào. Đó là biểu tượng cho một ánh sáng thật, xuất phát từ đấng là nguồn của ánh sáng. Ngôi sao ấy đã dẫn dắt các vị đạo sĩ trên hành trình từ Đông Phương đến Bethlehem. Ngày nay Thiên Chúa vẫn cho bừng sáng lên những vì sao, không phải ở trên trời cao, nhưng ở sâu thẳm trong lòng người. Ánh sao ấy có thể là một ý tưởng, một khát vọng mãnh liệt, khát vọng sự thật, khát vọng tự do, bình an và hạnh phúc. Chính những khát vọng thiện lành ấy dẫn dắt con người đi tìm kiếm chân lý, tìm kiếm Thiên Chúa. Trên con đường tìm kiếm ấy sẽ lại có những ánh sáng bổ trợ, như những ngọn đèn đường soi tỏ bước chân, hầu đỡ nâng, trợ giúp những ai thành tâm đi tìm Thái tử hòa bình. Các nhà đạo sĩ đã rời bỏ quê quán, ra khỏi nhà, ra khỏi chính mình, cũng có nghĩa là ra khỏi những định kiến hẹp hòi để tiếp nhận sự thật về đấng cứu thế. Cứ tưởng vị vua mới sẽ sinh ra ở Jerusalem sang trọng, nhưng người lại hạ giáng trong máng cỏ Bethlehem nghèo hèn. Đó là sự thật và cũng là một kịch lý mà những ai đang tìm kiếm người phải thành tâm để ý. Ngày nay, nhiều người dù không phải Kitô hữu vẫn đang miệt mài nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học, công nghệ đến văn chương nghệ thuật, hay những người đang cố gắng tu tập trong các tôn giáo. Liệu rằng có ánh sáng nào soi chiếu họ thấy rõ nẻo đường phải đi không? Có đấy, mỗi Kitô hữu là một ánh sao, mỗi Kitô hữu là một ngọn đuốc sáng, không chỉ nhằm dẫn lối cho chính mình, nhưng còn giúp những ai thành tâm thiện chí đi tìm chân lý tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là sứ mạng của chúng ta, những người đã được vinh hạnh đón nhận đức tin và trở thành ngọn đèn đức tin cho anh chị em mình. Thế giới của chúng ta đang cần ánh sáng, hầu xua đi bóng đêm của sự dữ, của thấp hèn, tội lỗi, ích kỷ và hận thù. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta trở thành những ngọn đèn đủ sáng, mang trong mình ánh sáng của tình yêu, của sự thật, thứ ánh sáng bắt nguồn từ chính Đức Kitô. Chỉ có ánh sáng ấy mới giúp chúng ta nhận ra, thấy điều chúng ta phải tin, điều phải làm cho những người đau khổ, đói khát lương thực và lẽ phải. Chỉ có ánh sáng ấy mới giúp chúng ta thấy được đâu là điều tốt cần làm và điều xấu xa để tránh. Xin Hải Nhi Giê-xu là ánh sáng thật, là ngọn hải đăng, ngọn lửa của tình yêu, nhóm lên trong trái tim chúng ta ánh lửa vĩnh cửu, để chúng ta ước ao sống đẹp lòng Chúa và làm ích cho người lân cận. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Tất cả chúng ta, cha mẹ, con cái, giáo hội và xã hội dân sự, hãy dấn thân để nâng đỡ, bảo vệ và bảo tồn gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha chúc mừng và liên đới với các gia đình nhân lễ thánh giả và đặc biệt báo động về mùa đông dân số trầm trọng tại Ý. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca trong ngày lễ thánh giả, thuật lại sự kiện Thánh Giuse và mẹ Maria tìm được Chúa Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày bị lạc và rút ra những bài học thực hành. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazareth. Dio ha scelto una famiglia umile e semplice per venire in mezzo a noi.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia Nazareth. Thiên Chúa đã chọn gia đình khiêm hạ và đơn sơ để đến giữa chúng ta. Chúng ta hãy dừng lại để chiêm ngắm trong sự kinh ngạc vẻ đẹp của mầu nhiệm này, nhấn mạnh 2 khía cạnh cụ thể đối với các gia đình chúng ta. Khía cạnh thứ nhất, gia đình là lịch sử từ đó chúng ta xuất phát. Tin mừng phục vụ ngày lễ hôm nay nhắc cho chúng ta rằng Chúa Giêsu là con của một lịch sử gia đình. Chúng ta thấy Ngài cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse đi lên Jerusalem nhân dịp lễ vượt qua, rồi Ngài làm cho cha mẹ lo lắng vì không tìm thấy Ngài. Sau khi được cha mẹ tìm thấy, Ngài trở về nhà. Thật là đẹp khi thấy Chúa Giêsu hội nhập vào mạng tình thương gia đình, sinh ra và lớn lên trong vòng tay và trong sự quan tâm của những người thân yêu. Đây là một điều quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta đến từ một lịch sử được kết dệt bằng những liên hệ yêu thương, và con người của chúng ta ngày hôm nay không sinh ra từ những của cải vật chất mà chúng ta hưởng dụng, nhưng từ tình thương mà chúng ta nhận lãnh. Có lẽ chúng ta không sinh ra trong một gia đình ngoại thường và không có vấn đề, nhưng đó là lịch sử của chúng ta, đó là những căn cội của chúng ta. Nếu chúng ta cắt những cội rễ ấy, thì sự sống trở nên khô cằn. Thiên Chúa không dựng nên chúng ta để chúng ta trở thành những người sống cô độc, nhưng để đồng hành với nhau. Chúng ta hãy cảm tạ và cầu nguyện cho các gia đình chúng ta. Thiên Chúa nghĩ đến chúng ta và muốn chúng ta cùng nhau biết ơn, đoàn kết, có khả năng giữ gìn các căn cội. Khía cạnh thứ hai, để sống như gia đình, ta học hỏi mỗi ngày. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy rằng, cả trong thánh gia, không phải mọi sự đều xuôi chảy. Có những vấn đề bất ngờ, những lo lắng, đau khổ. Không có thánh gia của những ảnh đạo. Mẹ Maria và Thánh Giuse lạc mất Chúa Giêsu và lo lắng tìm con, để rồi tìm được con sau 3 ngày. Và khi ngồi giữa các bậc thầy trong đền thờ, Ngài trả lời cha mẹ rằng, con phải lo việc của cha mẹ không hiểu. Hai vị cần thời gian để học biết con mình. Điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Mỗi ngày trong gia đình cần học lắng nghe và hiểu nhau, đồng hành và đương đầu với những xung đột và khó khăn. Đó là thách đố hàng ngày, và ta thắng được nhờ thái độ đúng đắn với những quan tâm nho nhỏ, với những cử chỉ đơn sơ, chăm sóc những chi tiết trong các tương quan của chúng ta. Nhưng làm thế nào? Chúng ta hãy nhìn mẹ Maria trong Tin Mừng ngày hôm nay. Mẹ đã nói với Chúa Giêsu, cha con và mẹ tìm kiếm con. Cha con và mẹ không phải mẹ và cha con. Trước cái tôi thì có chính con. Để bảo tồn sự hòa hợp trong gia đình, cần bài trừ sự độc tài của cái tôi. Nó nguy hiểm khi chúng ta trách cứ nhau sai lầm, thay vì lắng nghe nhau. Thay vì có những cử chỉ chăm sóc người khác, chúng ta quan tâm đến các nhu cầu của gia đình. Thay vì đối thoại, chúng ta tự cô lập bằng điện thoại di động. Chúng ta cáo buộc lẫn nhau, luôn lặp lại những câu quen thuộc, đóng kịch như bao nhiêu lần, trong đó mỗi người có lý, và sau cùng xảy ra sự im lặng lạnh lùng. Đức Thánh Cha nhắc lại, tôi lặp lại một lời khuyên, ban tối, sau mọi sự, hãy làm hòa với nhau, đừng bao giờ đi ngủ mà không làm hòa với nhau, chẳng vậy, ngày hôm sau sẽ có chiến tranh lạnh. Rất tiếc là bao nhiêu lần, giữa các bức tường gia đình, từ sự thinh lặng quá dài và từ sự ích kỷ không chữa trị, nảy sinh những xung đột, nhiều khi đi tới bạo hành thể lý và tinh thần. Điều này sâu xé sự hòa hợp và giết chết gia đình. Chúng ta hãy biến đổi cái tôi thành anh, chị. Và mỗi ngày, xin vui lòng cầu nguyện một chút chung với nhau, để xin Chúa ban ơn an bình. Tất cả chúng ta hãy dấn thân, cha mẹ, con cái, giáo hội, xã hội dân sự, để nâng đỡ, bảo vệ và bảo tồn gia đình. Rồi Đức Thánh Cha kết luận.
La Vergine Maria, sposa di Giuseppe e mamma di Gesù, protegga le nostre famiglie.
Xin Đức Mẹ Maria, hiền thê của Thánh Giuse và là mẹ của Chúa Giêsu bảo vệ các gia đình của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, unciavit Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Feci ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Del verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, an quesum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili tua incarnazione cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a te.
Requiescant in pace.
Amen.
sic nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aeterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh, Đức Thánh Cha thông báo đã công bố một thư gửi các gia đình trên thế giới nhân dịp năm gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương như món quà Giáng sinh cho các gia đình. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đại hội các gia đình thế giới vào tháng 6 năm tới nhân dịp kết thúc năm gia đình. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng mùa đông dân số tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tại Ý ở mức độ trầm trọng, và kêu gọi các gia đình đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và góp phần giải quyết. Theo Sở Thống kê Quốc gia, năm ngoái 2020, số trẻ em sinh ra tại Ý giảm 15.000 so với năm 2019 trước đó, và chỉ có gần 405.000 em sinh ra, một con số thấp kỷ lục. Dân số tại Ý trong năm ngoái giảm sút khoảng 1 triệu người. Từ hàng chục năm nay, số sinh tại Ý thuộc hàng thấp nhất Âu Châu. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương.
Saluto ora tutti voi, pellegrini venuti dall'Italia di diversi paesi.
Ngài chúc họ một chút nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E buona festa della Santa Famiglia. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 12 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về những khủng hoảng mà người trẻ hôm nay gặp phải, đó là phải sống ở những nơi có chiến tranh bạo lực, những nơi bị bách hại vì niềm tin tôn giáo, bị lung lạc đức tin vì nhiều ý thức hệ, bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nạn phá thai, tình trạng vô gia cư, bị ảnh hưởng bởi những tiến bộ của ngành công nghệ sinh học, nhiều và còn nhiều. Ta thử hỏi những khủng hoảng này nguyên do từ đâu? Thiết nghĩ những khủng hoảng ấy đến từ một ý thức hệ xem thường giá trị và hồng ân sự sống, từ một thái độ thiếu trân quý sinh mạng của người khác, nhất là những người yếu thế trong xã hội. Những khủng hoảng này chẳng phải bây giờ mới có, hơn 2.000 năm trước nó đã có. Chuyện kể về vùng Bethlehem thời ấy, những người trẻ với những hài nhi sơ sinh đã đành bó tay trước một con người đầy quyền lực, nhưng vì sợ mất quyền lực, con người ấy đã tiêu diệt bao sinh mạng của những hài nhi vô tội. Thế giới đã bị phân cực trước hồng ân sự sống. Thánh Giuse được báo mộng thức dậy trong đêm. Ngài đã trỗi dậy, cưu mang hai con người yếu thế trốn qua Ai Cập để bảo vệ sự sống của hài nhi Giê-xu. Vua Hê-rô-đê, để bảo vệ ngôi báu của mình, ông đã ra lệnh giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống. Thánh Giuse và Đức Mẹ, một gia đình nghèo, gặp bao cảnh gian truân. Các ngài đã quý trọng hồng ân sự sống. Cho dù khi giữ gìn hồng ân sự sống ấy, cả hai đều phải vượt qua biết bao khó khăn, từ trong nội tâm của mình cho đến suy tư của gia đình và của xã hội. Vua Hê-rô-đê, một con người sẵn sàng giết chết các trẻ thơ, không áy náy, không thương tiếc, vì một lợi ích và quyền hành cá nhân. Thánh Giuse và Đức Mẹ là hai người trẻ, cho dẫu đi trong tăm tối, nhưng vẫn tìm thấy ánh sáng của Thánh Ý Chúa, và làm theo Thánh Ý Chúa với một niềm tin vững mạnh. Vua Hê-rô-đê, một con người không biết đến quyền uy của Thiên Chúa tối cao, lương tâm chai lì, dùng sức mạnh bạo lực tiêu diệt sinh mạng các trẻ thơ vô tội. Thánh Giuse và Đức Mẹ chỉ có một phương tiện duy nhất là chiều sâu tâm linh, là tòa án lương tâm, suy nghĩ để bảo vệ sự sống của mình và của hài nhi thơ bé. Vua Hê-rô-đê có đầy đủ phương tiện khoa học, có đầy đủ nhân lực, tài lực, nhưng lại thiếu chiều kích tâm linh, sẵn sàng giết chết bao sinh mệnh trẻ thơ. Thánh Giuse và Đức Mẹ tìm kiếm giá trị vĩnh cửu trước mầu nhiệm sự sống. Vua Hê-rô-đê bám víu vào giá trị tạm thời trước viễn cảnh sự sống bằng ích kỷ cá nhân. Vâng, hình ảnh phân cực đối lập trước mầu nhiệm sự sống ấy là khủng hoảng hôm nay. Chuyện của hơn 2.000 năm trước vẫn tái diễn. Tất cả như đang mời gọi chúng ta suy chiêm về hồng ân sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chính mình và cho đồng loại. Chúa Giê-xu xuống trần đem ơn cứu độ, đem sự sống vĩnh cửu cho con người. Nhưng ơn cứu độ và sự sống ấy không phải chờ đợi cho đến ngày tận cùng của thế giới, mà là ngay hôm nay, trong từng ngày sống của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy khóc lên để chính xã hội có thể trở thành đúng nghĩa một người mẹ hơn, để thay vì giết người, thì xã hội có thể học biết cách sinh sản, trở thành một nơi hứa hẹn của sự sống. Chúng ta hãy khóc lên khi nghĩ về tất cả những người trẻ đã bị tước đi mạng sống do nghèo đói và bạo lực, và chúng ta kêu gọi xã hội trở thành một người mẹ ân cần hơn. Nếu khi xưa các hài nhi bị giết chết, đã được phúc nhận cảnh thiên tế dành cho người chịu chết vì đức tin, vì hài nhi Giê-xu, thì hôm nay, nhiều trẻ em, nhiều thai nhi hẳn cũng đã nhận được triều thiên nước trời, khi chưa nhiễm tội lụy của riêng mình, vì bị giết chết ngay còn trong lòng mẹ, vì tội lỗi của cha mẹ và của xã hội. Xin các thánh anh hài phù trợ, giúp cho mọi người ý thức hồng ân sự sống là hồng ân xuất phát từ Thiên Chúa tối cao. Không ai được phép giết người, nhất là những người không tự sức bảo vệ chính mình. Lạy Chúa Giêsu, con không thể hiểu hết sự kỳ diệu của hồng ân sự sống trong mỗi cuộc đời và của mầu nhiệm Chúa sinh xuống làm người. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết sống theo gương Chúa, quý trọng hồng ân sự sống của mình và của đồng loại, cho dù chúng con có gặp phải bách hại và khổ đau. Bethlehem Chúa đã xuống đời, bao nhiêu trẻ nhỏ cùng thời Chúa sinh, chết thay cho đấng cứu tinh, dưới tay bạo Chúa vô tình ngu si. Theo Chúa nào có tội gì, sao đành sát hại chỉ vì mưu toan? Ước mong tín hữu bình an, được tin yêu Chúa vẹn toàn khát khao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.